Okay, now from last time that we finished with day one, now we'll start from the day two in the liberation of the palm.
À, hôm trước thầy đã có nói tóm tắt sơ về ngày thứ nhất ở trong giải thoát trong lòng tay. Hôm nay thầy sẽ sang ngày thứ hai ạ.
Okay. So in the day two, mainly it talks about the life story of the teacher.
Ở trong ngày thứ hai này chủ yếu là nói về lịch sử của tác giả của quyển sách này, lịch sử của tác giả Tổ Atisha.
I'm not so sure that about that whether I finished the day two.
Dạ, thầy không chắc hôm trước có xong ngày hai chưa, hôm trước cũng có nói về tiểu sử của tổ rồi. First.
Day two is a more like a, you can do the self study and the, you can read the day two. Day two, it talks about the, mainly the life story of the teacher, how he came to the Tibet and how he established this traditions.
Dạ. Ngày thứ hai chủ yếu nói về tiểu sử của tổ Atisha, và tổ Atisha đến Tây, đến 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 Tây Tạng như thế nào và đã thiết lập cái truyền thừa hướng dẫn luyện tâm như thế nào.
So that's why the one important thing is generally in the Buddhism, it's a very important to the understand the structure, no? Structure of meditation.
Dạ, ở trong đạo Phật của chúng ta điều quan trọng mà mình cần phải biết đó là cái hệ thống để mà mình thực hành hay là tu tập như thế nào.
So understand the structure of the meditation means of what the first meditation, what's further, what the first step you should take, what is the second step, third step, you have to know the every the step.
Và cái hệ thống thực hành ở đây chính là đối với đạo Phật thì quan trọng mình phải thiền định, phải thiền để hiểu. Thì thiền như thế mình cần phải thiền theo thứ tự như thế nào, bước đầu tiên phải làm gì và thiền cái gì, bước thứ hai phải làm gì và thiền cái gì, hệ thống như thế mình.
Okay. So now the here that about the day two is a more it talks discuss it's about the Atisha, the life story. So I will leave that the day two and the, you just read the life story of the Atisha. It's a more like a story how he came to the Tibet, how he preached the teachings in the Tibet. Okay.
À, cho nên là ngày thứ hai này mình đọc ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay chủ yếu nói về tổ Atisha, tổ Atisha đã từ Ấn Độ và sang Tây Tạng như thế nào và đã giảng dạy Phật pháp ở Tây Tạng như thế nào, và tổ đã thiết lập những cái truyền thừa hướng dẫn chủ yếu luyện tâm như.
So now the, in the day three, the main point here, the day three, it talks about the benefits of the studying the Lamrim. So they it talks about the four benefits of the Lamrim.
Và sang đến ngày thứ ba, và bây giờ thầy sang đến ngày thứ ba. Ngày thứ ba chủ yếu nói về những lợi lạc khi mà chúng ta học Lam Rim. Và Lam Rim là cái hệ thống giáo pháp mà chúng ta đang đang theo học.
So actually the, when you study the Dharma, when you practice the Dharma, so what benefit you will get, that's the very important.
Khi chúng ta học Phật pháp, đặc biệt là khi mình thực hành đạo Phật thì mình sẽ có được những lợi lạc gì? Điều đó là điều đầu tiên mình cần phải.
So as last time I told you that the, if someone tells you that after you practice the Dharma, you will get the benefit or result of the next life, it is unacceptable.
Và nếu ai nói với mình đó là mình học Phật pháp đời này rồi đời sau mình sẽ có được lợi lạc, cái kết quả cái chuyện thực hành của mình đó, đến đời sau mới có, thì chuyện đó hôm trước như thầy đã nói mình khó.
Because as I told you before, when you go in the shop and when you pay for, when you buy the things and the, if you tell the shopkeeper you will pay in the next life, will they accept? No one will accept that.
Dạ, giống như là giống như là khi mà mình đến một một cái cửa cửa hàng để mình mua đồ, rồi xong rồi mình nói với mình mua lấy cái món đồ đó, xong mình nói với người chủ cửa tiệm đó là đời sau mình sẽ trả tiền, thì chắc chắn là sẽ không có ai có thể chấp nhận được.
So that's why the, as I mentioned the before, now in the day three, it takes, it talks about, if you live in a liberation of palm in the day three, it talks about the four benefits of the Lamrim, studying and the practice of the Lamrim. So the four benefits is taught that.
Dạ, cho nên ở phần đầu quyển sách Giải Thoát Trong Lòng Tay nói về những lợi lạc của pháp Lam Rim. Lam Rim là thứ tự để mình thực hành này. Cho nên đầu tiên nói về những lợi lạc của cái chuyện mà học để biết thứ tự này trước thì mình biết. Dạ, cho con xin lỗi là ở chỗ con đang ở bên Ấn Độ, chỗ con đang có nhiều chó xung quanh nên thỉnh thoảng nó sủa làm phiền. Xin lớp thông cảm.
So the benefit is generally the benefit is that whatever you are doing, whatever you are studying the Dharma or the practicing the Dharma, what you are doing, so you are investing the, your time. That is very precious.
Cho nên là trước khi mà mình quyết định là mình thực hành Phật pháp mình hãy suy nghĩ cho kỹ, có nghĩa là mình sẽ bỏ công sức và bỏ thời gian, đó là một cái khoản đầu tư của mình và cái chuyện mà mình tìm hiểu, học hỏi và thực hành, cho nên phải suy nghĩ cho kỹ để xem là mình có được lợi lạc gì từ chuyện.
So if you are just practicing Dharma because you have nothing to do, then it will be totally different, okay?
Dạ, nếu như mà mình mày nói nếu mình rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thì thôi thực hành Phật pháp cho đỡ chán đó, thì thôi cái đó thì không sao, ai muốn muốn làm thì làm. Rồi.
If you really value your time, then that you have to think very carefully that what return you will get.
Dạ, nếu mà mình xem trọng là cái kết quả mình có được là gì á, mình biết xem trọng cái thời gian của mình á, thì mình nên hiểu trước á, là thực hành Phật pháp mình có được những lợi lạc gì. Rồi.
Always remember that the end of the time is a very limited time we're having it.
Và chúng ta nên nhớ rằng ở trong cuộc đời này mình có rất là hữu hạn thời gian của mình, quỹ thời gian của mình là có hạn thôi.
Every day we are losing the part of our lifetime.
Mỗi một ngày thì mình sẽ mất đi thêm một ngày nữa của cuộc đời mình.
The time what you lost it lost forever. You will not gain it back. Money what you lost tomorrow, you can gain it back tomorrow. Maybe you can gain it back double. The time what you lost it forever. You cannot get it back.
Đối với lại cuộc đời của mình đó, thì một khi mình đã mất thời gian rồi thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ mất đi vĩnh viễn luôn, mình không thể nào mà mình có lại được ạ. Nhưng đối với tiền thì lại khác, hôm nay mình mất tiền, hôm sau mình có thể kiếm lại cái khoản tiền đó, hoặc là mình có thể kiếm lại một khoản tiền gấp đôi nữa, nhưng mà một khi thời gian đó mất rồi thì nó mất đi vĩnh viễn luôn, sẽ không bao giờ mình có thể tìm lại được khoảng thời gian.
So that's why the one to come to the Dharma and the practice, you are investing the time. So that's why you have a very important thing is that you have to look at what return you will get. Okay? So that's why that they are saying the four benefits.
Yeah, cho nên lúc mà mình đã quyết tâm á, là mình học Phật pháp và mình đầu tư để mà mình thực hành á, là mình đang đầu tư cái khoảng thời gian đó của mình. Cho nên trước khi mà mình bỏ nhiều thời gian và bỏ nhiều công sức vào cái chuyện đó thì mình nên xem là nếu mình làm việc đó thì sẽ có được những lợi lạc như thế nào, và cái lợi lạc đó có đáng để cho mình đầu tư mình bỏ công sức thời gian ra để mình làm hay là không. Rồi.
The first thing is to talk about Sarada Lamrim, then you will see that the Buddha's teaching have a no Buddha's teaching have the no contradiction.
Dạ, cho nên là ở đây là chúng ta đang tìm hiểu xem là thực hành đạo Phật có lợi gì. Dạ, đạo Phật ở đây đang nói đến một cái hệ thống để chúng ta thực hành, và cái hệ thống đó tiếng Tây Tạng tên gọi là Lamrim. Thì bây giờ đầu tiên Lamrim có lợi thứ nhất đó là cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi điều mà Phật dạy đều không có mâu thuẫn với nhau, điều nhất.
Because the, when you are following the Buddha's Dharma, you are just following the mainly of the your belief, no?
Bây giờ trở lại với việc là khi mình nghĩ đến đạo Phật á, hoặc là bây giờ mình đi theo đạo Phật thì đa số là chúng ta đi theo cái niềm tin của mình là chủ yếu. Rồi.
Where does that belief comes from?
Vậy thì cái niềm tin vào đạo Phật của mình hiện giờ mình đang có đó, nó xuất phát từ đâu? Từ đâu mà có cái niềm tin đó? Rồi.
Mainly because of your family follows or your society is surrounding people following, you just following them.
Dạ, có thể là gia đình của mình có truyền thống theo đạo Phật, hoặc là cái cộng đồng bạn bè xung quanh của mình có nhiều người theo đạo Phật rồi, mình cũng bắt chước giống như họ, mình cũng theo đạo Phật.
In this time, when you are studying the Lamrim, you will not follow just with the, just only the blind faith. You will know the reasons, logical reasons to see the Buddha's Dharma have a no any contradictions.
Rồi, cho nên khi mà một cái chuyện lợi lạc, khi mà mình học cái hệ thống thực hành Phật pháp á, mình sẽ hiểu được rằng Phật dạy như thế nào và những điều Phật dạy không có mâu thuẫn, và từ những điều Phật dạy đó đó mang đến cho mình lợi lạc như thế nào, có thể giúp được gì cho mình. Thì hiểu được như vậy rồi thì cái niềm tin của mình vào đạo Phật nó sẽ rất là vững chắc, nó nhờ lý do để mà cho mình thấy được rằng mình tin như thế là đúng chứ không phải là.
Example, let me give you a very small example.
Thầy sẽ đưa ra một ví dụ như thế này. Rồi.
Buddhist, like the Buddhist teaching, we should not kill the animal.
Dạ, đấy, ví dụ như là Đức Phật cũng dạy là mình không có sát sanh ạ, mình không có giết hại động vật. Rồi.
Animal, but we have to know the reasons, a lot, reasons that the why we are not allowed to kill the animal, like a fish.
Dạ, Vậy thì đặt ra câu hỏi là tại sao mình không được giết động vật? Ví dụ một con cá đi, tại sao mình không được giết con cá đó? Được.
If you know the very much of the logical reasons and the evidence, then your trust on the Buddha's teaching will be the very strong.
Dạ, nếu đối với là những chuyện mà mình thực hành, ví dụ là mình thực hành không sát sinh này, thì cái chuyện đó tại sao mình phải thực hành như thế? Mình khi mình hiểu được lý do xác đáng để mà mình làm một chuyện gì đó thì chắc chắn mình sẽ có được niềm tin rất là vững chắc đối với lại cái việc mình đang làm, thì khi đó mình sẽ tin rất là nhiều và...
So that's why the in the first thing is it talks about the benefits of the not seeing any contradictions of the Buddha's teaching.
Yeah, cho nên là cái hệ thống thực hành, khi mà mình học mình hiểu được cái hệ thống thực hành đó, nó sẽ cho mình thấy rằng những lời Phật dạy ở chỗ này chỗ kia nó không có mâu thuẫn với nhau và tất cả đều là thống nhất nhất.
But the second thing is the important thing is that when we talk about the Buddha's teaching, as I mentioned before, we have to understand the what's the Buddha's really taught. Those don't go for the tradition. They have the lots of the different tradition: Chinese Buddhist tradition, Japanese Buddhist tradition, Vietnamese Buddhist tradition, and in the Thai Buddhist tradition. If you go for the tradition, then you will not get in the Buddhist teaching, even the Tibetan Buddhist tradition. Okay.
Dạ, và khi mà nói rằng mình hiểu được cái hệ thống thực hành này sẽ giúp cho mình biết được rằng tất cả mọi lời dạy của Phật là nhất quán. Cái chữ nhất quán ở đây nó có ý nghĩa rằng cái ý định của Phật khi mà Phật giảng Pháp là nhất quán với nhau. Ở đây là mình phải phân tích rõ xem Phật nói một điều như vậy, Phật giảng một điều như vậy thì thật sự Ngài đang muốn truyền lại cái lời giảng với ý như thế nào, chứ không phải là mình mang những cái tư tưởng của những truyền thống hay những tông phái sau này để mà giải thích lời của Phật. Khi mà mình học ý Phật như vậy đó thì mình không có đi theo truyền thống, ví dụ là truyền thống của đạo Phật Trung Hoa, đạo Phật Việt Nam, đạo Phật ở Thái, ở Myanmar hoặc là đạo Phật Trung Quốc vân vân. Mình không có dựa trên những cái tư tưởng của những cái truyền thống như thế. Mình phân tích xem được thật sự Phật đã nghĩ như thế nào để mà Phật giảng những lời như vậy. Rồi.
So that's why the you have that that's why the ones the Buddha's teaching have a no contradiction means Buddha's teaching is very pure and authentic. Okay, when you see the Buddha's teaching of a no contradiction, then you will see the Buddha's teaching is very true.
Khi mình đã hiểu được cái hệ thống thực hành như vậy thì mình sẽ thấy được rằng tất cả mọi lời dạy của Phật đều là nhất quán, thì khi mà mình thấy nhất quán như vậy và có được cái lợi lạc giúp cho mình thì mình sẽ tin và sẽ thực hành rất tốt đọc.
The second benefit. If it is, we'll see the all the Buddha teaching for the advice for you.
Thứ hai đó là cái hệ thống thực hành này khi mà mình học đó, sẽ cho mình một cái lợi lạc. Đây là thứ hai đó là mình hiểu được là cần phải thực hiện cái lời Phật dạy đó như thế nào, cần phải làm gì.
In this world, what is the best advice?
Trên thế giới này cái lời khuyên tốt nhất cho mình là lời khuyên như thế nào?
That's why in our life is to teach us how to live, to teach us how to overcome the challenge of our life. That will be the best advice.
Em đặt ra câu hỏi là ở trên trên cuộc đời này đó mình cần một cái lời khuyên tốt nhất, thì đó là cái lời khuyên như thế nào? Cái lời khuyên tốt nhất cho mình đó là những cái lời khuyên để mà mình có thể kiểm soát và điều phục được tâm của mình, vượt qua các cái hoàn cảnh khó khăn, vượt qua cái đau khổ, thì đó chính những cái lời khuyên giúp mình được như vậy, đó là những lời khuyên tốt nhất.
So Buddha's Dharma. So when you take as a Buddha's Dharma, you will take it as advice to teach us how to live our life very, rightly. Teach us that a teaching for us for the how to overcome the challenges in the day-to-day life.
Cho nên khi mà mình hiểu được các cái hệ thống lời Phật dạy thì mình sẽ biết được là cần phải áp dụng những lời dạy đó như thế nào, phải làm gì để mà mình vượt qua những cái khó khăn của mình. Thì như vậy những cái lời Phật dạy như thế sẽ trở thành những cái lời khuyên cho mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn, trong những tình huống mà gian khổ, sẽ giúp cho mình và có.
This will be ended when you see that once you get the right Buddha Dharma, that is the one, then you will get the right advice. So that's why it's saying that the Buddha's Dharma, as I see, is all the Dharma, Buddha's Dharma as the advice. Okay.
À, cho nên là nếu mà mình hiểu được như thế thì mình sẽ xem lời Phật dạy giống như là những cái lời khuyên cho mình trong những cái lúc khó khăn, hoàn toàn mình biết cách để mình áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống của mình để vượt qua những khó khăn, những gian khổ của mình. Nên đó là cái lợi lạc thứ hai khi mà mình học cái hệ thống thực hành đạo Phật này. Cho nên đó là thứ hai, như trong sách có ghi là tính vĩ đại khiến cho mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo, đó chính là mình có được cái lời khuyên từ lời Phật.
I have one question.
Thầy có một câu hỏi như thế này.
What is your sugar level?
Dạ, cái mức đường trong máu của mình là,
Do you know that you are sugar level?
dạ mình có biết được là trong máu mình cái lượng đường,
What is your pressure level? Blood pressure level.
dạ rồi mình hiện giờ mình có đang biết huyết áp của mình bao nhiêu không?
Do you know or not?
Dạ, thầy hỏi là lớp mình có biết không ạ?
It is not that difficult to know that.
Thì biết mình đi đo đường huyết hoặc là mình đi đo huyết áp thì nó không khó đâu ạ. Rất là
But you can do the test and immediately you will know.
và chuyện đó mình có thể đi kiểm tra làm xét nghiệm sẽ...
But the when your sugar level and the blood pressure level is crossing the borderline, then you are sick and the phong chura khandis juri. Your sugar level, the your blood pressure level là đã. And
lâu rồi
normal level the cái treatment đã.
lâu rồi sẽ... dạ
Yeah, no.
thầy đang hỏi là cái lượng đường huyết của mình lượng đường trong máu của mình hoặc là huyết áp của mình chứ không có phải là hỏi cái mức đường huyết bình thường hoặc là cái mức huyết áp bình thường đâu ạ. Ý của thầy nói là nếu mà mình cái lượng đường ở trong máu của mình hoặc là huyết áp của mình nó vượt cái ngưỡng bình thường cho phép thì đó mình sẽ bị bệnh.
So when it's very easy, you know, you can do the some tests and immediately you will know that your sugar level and the blood sugar level and the blood pressure level immediately you will know.
Dạ, thì với những cái chỉ số sức khỏe đó thì mình có thể đi làm xét nghiệm, kiểm tra thì sẽ biết được ngay.
Once your the blood pressure and the sugar level is crossing the normal borderline, then you will call the sick, no? Then you have to be careful and the lots of things you have to be changes you are the high bats, no?
Dạ, khi mà những cái chỉ số đó vượt quá cái ngưỡng mà bình thường cho phép thì cái đó mình sẽ có khả năng mắc bệnh. Lúc đó mình cần phải làm rất là nhiều thứ để mà bảo vệ sức khỏe của mình, để khiến cho mình cơ thể mình nó ổn định trở lại. Rồi.
Now here the one very important one thing is here.
Dạ, thì ở đây có một điểm quan trọng thế này.
One thing your anxiety level.
Dạ, cái mức độ lo âu trong tâm của mình như thế nào? Rồi.
Your anger level.
Dạ, cái mức độ nóng giận ở trong tâm mình như thế nào?
Whether it's coming in the normal range or you are the crossing the normal range.
Dạ thì cái mức lo âu á với cái mức nóng giận ở trong tâm của mình á bây giờ nó đang bình thường hay là nó đang vượt ngưỡng cho.
When you are the anxiety and the anger level is crossing the normal range that are destroying the your life, okay?
Dạ khi mình lo âu hơn mức bình thường hoặc là khi mình nóng giận hơn bình thường mức bình thường thì nó cũng sẽ phá hủy cuộc sống của mình như là những cái chỉ số khác rồi.
So that's why the Buddha's teaching, the advice is to teach us to bring us our anxiety and the anger is a very normal level and eliminate it, okay? That's the Buddha's teaching. That is the Buddha's teaching. So that you have to take as that as advice. Okay.
Dạ, cho nên là từ những cái lời Phật dạy để mình có thể áp dụng trong cuộc sống của mình để mình kiểm soát được cái mức độ lo của mình kiểm soát được cái mức độ tức giận của mình, vân vân, để cho những cái mức độ, những cái chỉ số đó nó không có vượt ngưỡng bình thường, rồi mình có thể khiến cho cái tình trạng sức khỏe tinh thần của mình nó ở mức ổn định và mình có được kiểm soát đối với cuộc sống của mình. Cho nên mình phải xem những lời Phật dạy như thế khi mình có thể áp dụng được thì đó sẽ là những lời khuyên, những lời chỉ giáo trong.
So that's why the Buddhist and this one person came to the Buddha.
Ở thời của Đức Phật thì có một người đến gặp Đức Phật.
Actually, that person came to the Buddha to get the some of the his advice from the Buddha.
Dạ, người này đến gặp Đức Phật để nhờ Phật khuyên cho vài điều trong cái hoàn cảnh của.
Advice from the Buddha and he's the main he is having the some issues in the his family. So issues in the family and he came to the Buddha and asked the Buddha the advice.
Dạ, anh ta có một số vấn đề trong gia đình và anh ta đến gặp Đức Phật để xin Đức Phật nói cho anh ta vài lời khuyên để giải quyết.
So Buddha's asking it mainly that he told the Buddhas that really he was not very in the home, in the family. He was not very feeling very, I mean, that having the lots of the challenges. So his mind don't feel any peace in the home. So he asked the Buddha that what he have to do.
Thì anh ta nói rằng ở gia đình, ở nhà thì có một vài chuyện trục trặc, nên là lúc mà anh ta về ở nhà thì không có được vui, cảm thấy rất bất an. Nên làm sao để có thể mà xua tan những cái bất an đó, làm sao có thể xua tan những cái điều không vui đó khỏi.
So Buddha skipped the one very simple way. He told that the first you remove the eye. When you remove the your eye self, so automatically peace will come into your mind.
Yeah. Thì Đức Phật dạy rất là đơn giản. Đầu tiên phải bỏ cái tôi đi. Thì khi mà bỏ cái tôi đi ấy, thì hạnh phúc và tất cả những an lạc nó sẽ dần nó sẽ đi vào tâm mình.
So this is the how the Buddhist advice is starting from remove the eye. That is the removing the eye is the one of the first, I mean the most the toughest point. So here that is the Buddhist, I mean the real the Dharma is starting from there. Okay.
À, cho nên là vì cái lời khuyên đó nên mình thấy rằng đó là điều rất là quan trọng để mình có được niềm vui. Mình phải biết buông bỏ bản ngã của mình, phải biết buông bỏ cái tôi của mình. Thì nó giống là cái điều quan trọng, cái chìa khóa để mình có được hạnh phúc. Nhưng mà để buông bỏ được cái tôi đó, nó không phải là chuyện dễ dàng. Nên toàn bộ cái hệ thống mà Đức Phật chỉ dạy, tất cả lời dạy của Đức Phật, làm sao là chỉ cho mình làm sao để mình có thể buông bỏ được cái tôi đó. Rồi sau đó mình sẽ có kết quả là có được niềm vui.
Okay, so now the second benefit is that is the thing. Okay, take the, you will see the Buddha's Dharma as the advice. Okay, all the Buddha's Dharma as advice to help you to overcoming the, all the challenges in the life. Okay.
Yeah, cho nên là bây giờ mình phải có cái quan điểm là mình xem tất cả những lời dạy của Đức Phật giống như là những lời chỉ giáo và những lời khuyên để mình có thể vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Okay, so now the third benefit is that what you will study, then you will understand the real Dharma, the Buddha's Dharma, the view.
Yeah, nên lời lạc thứ ba, mình sang lời lạc thứ ba khi mà mình học cái hệ thống thực hành này, đó là mình hiểu được ý thật của Phật. Ý thật của Phật ở đây là khi mà Phật giảng điều này điều kia thì ý thật Phật muốn nói là...
Let me ask you the one very simple question.
Thầy hỏi một cái câu hỏi đơn giản như thế này.
What is the Buddha's the favorite food?
Là Đức Phật thích nhất là món ăn gì?
What is Buddha's favorite drink?
Là Đức Phật thích nhất là cái thức uống nào?
So if you don't know, you are offering the something that he don't like it. You offer the water, maybe he don't like the water, maybe he like Coca-Cola.
Dạ rồi thì mình không biết là Đức Phật thích ăn gì, cũng không biết Đức Phật thích uống gì. Rồi mỗi lần mình hay cúng Phật ra, mình cúng nước, mình có biết Đức Phật có thích nước không? Rồi Đức Phật thích uống Coca-Cola mà mình không cúng, mình đi cúng nước thì sao?
You are just offering, maybe you're offering the flower. He might not like the flower.
Yeah, rồi mỗi lần mình cúng Phật, mình hay cúng hoa. Lỡ Phật không thích hoa thì sao?
Here the point that the third point is to understand the, what the Buddha's the view. Here you are not knowing the, what the Buddha like and the dislike. What ring? He might not like it.
Yeah, cho nên điều quan trọng đây là mình phải hiểu được là Phật đang có cái ý định, cái ý như thế nào khi mà Phật dạy Phật pháp à. Và khi mà mình cúng vậy thì mình cũng đặt câu hỏi giống tương tự, Phật có thích món đó hay không mà mình cúng.
Did you ever think that what you're offering whether he like it or not?
Và thầy hỏi trong lớp mình là có ai từng suy nghĩ, có ai từng thắc mắc là mình hay cúng Phật đó rồi Phật có thích mấy cái món đồ mình cúng hay không? Có ai từng thắc mắc như vậy chưa?
Actually, because you don't care it whether he like it or not, because he will not complain back to you. You will just offer the flower, water, what is easy for you.
Yeah, tại vì xưa giờ mình cũng không quan tâm là Phật có thích hay không á. Tại vì mình biết chắc chắn một điều là có thích hay không, Phật cũng chẳng bao giờ Phật phàn nàn với mình. Cho nên là mình cứ thích cúng cái gì thì mình cúng cái đó thôi. Mình không quan tâm là Phật có thích hay không. Rồi.
This is the how you treat the Buddha.
Mình đang đối xử với Phật như vậy.
Okay, this is the how you are treating the Buddha. So that's why, okay. So yeah, so that's the thing. The one important thing is here that after the study, remember at least that you have to, you will understanding. No, we need to understand what the Buddha's real view.
Yeah, cho nên là điều quan trọng mình khi mà mình học Phật pháp và mình thực hành theo lời dạy của Phật thì mình phải biết rằng Phật đang có cái ngụ ý như thế nào khi mà dạy những điều đó. Điều quan trọng là phải hiểu được ý thật của Phật.
So there's a very Buddhist the important thing. No, important thing is here is why I'm saying is this. Yeah, important thing is that here that why I'm saying is that is that because the once you not understand the Buddha's the view, how you can follow him? If you don't understand the, what he view, how you will follow the Buddha? How you will follow? It's impossible to follow. So that's why the in this study, the Lamri view will understand the real view of the Buddha.
Yeah, cái chuyện quan trọng của việc hiểu được ý thật của Phật nó là như thế này ạ. Nếu mà mình không hiểu được ý của Đức Phật á, thì làm sao mình có thể mà mình thực hành đúng được những lời dạy của Phật? Mình không biết là Phật dạy những điều như thế để làm thật sự những điều gì, để làm như thế nào cho đúng á, thì mình đâu có thực hành đúng lời của Phật đâu. Cho nên là khi mà mình học Phật pháp và học những lời Phật dạy thì mình cần phải hiểu là Phật dạy những điều như vậy với ý thật là như thế nào và Phật đang muốn dạy điều gì, thì khi đó mình mới có thể làm đúng theo ý của Phật được.
Okay, that is the second point. You have to understand Buddha's view. Because you have, Buddha is an enlightened person. To understand his view is not that easy.
Yeah, đầu tiên mình phải thấy rằng Đức Phật là một vị đã giác ngộ. Nên là cái trải nghiệm của Ngài rất là khác so với mình. Nên để mà có thể hiểu được ý thật của Ngài, đó là điều rất khó, không phải dễ.
One side, Buddha is an enlightened person. To understand his view is very easy.
Yeah. Một mặt khác nữa, bởi vì Đức Phật là một vị đã giác ngộ rồi, cho nên để mà hiểu được ý tâm ý của một vị giác ngộ thì cũng khá là dễ, không hề khó chút.
So that's why the unenlightened people to understanding is very difficult. What they think today, tomorrow they will change. What they think tomorrow they will change their.
Nên mình hãy xem lại, xem có đúng không à? Để mà hiểu được ý của một người chưa giác ngộ còn phiền não là khó hơn hiểu được ý của Phật. Thì cái người mà còn phiền não chưa giác ngộ hôm nay nghĩ như thế này, ngày mai lại đổi nghĩ khác, rồi ngày mốt lại đổi nghĩ khác nữa, mình đâu có đoán được đâu.
But the Buddha is enlightened. What he thinks today, he will exactly think same tomorrow, because what he see the reality very clearly. There's no changes in his perception.
Và Đức Phật là một vị đã giác ngộ rồi nên ngài không có phiền não, nên những cái suy nghĩ của ngài rất là nhất quán. Hôm nay nghĩ như thế này thì ngày mai chắc chắn ông sẽ nghĩ y chang như vậy thôi. Nó không có còn phiền não, cho nên không có bị xáo động mà không bị xáo trộn. Nên ngày mốt nữa thì cũng nghĩ y hệt như vậy thôi, rất là nhất quán, không có gì thay đổi.
But the one side it's also not that one difficult, okay? Because we are the unenlightened, we don't have the experience of how the enlightened people's experience. So it make us one side it make us more difficult to understand the Buddha's view.
Và cách suy nghĩ của Phật thì khá là đơn giản, nhưng chỉ có mỗi cái là chúng ta là những người mà mình chưa có giác ngộ, mình còn phiền não, cho nên để hiểu được cái cách suy nghĩ và cái quan điểm của một người giác ngộ là khó đối với.
Okay, so but after you studying this on the course book, then it helps to understand the real view of the Buddha, okay?
Dạ, cho nên nếu mà mình khám phá ra được cái hệ thống thực hành mà không có mâu thuẫn của Phật dạy á, thì khi đó mình sẽ hiểu được ý thật Phật là muốn truyền dạy cho mình là gì.
Oh, so now that after studying the Amrit, then you will understand third benefit. You will understand the real view of the Buddha. Okay.
Dạ, cho nên là sau khi mà mình đã học rõ cái hệ thống lời dạy của Phật ấy, thì mình sẽ thấy được rằng tất cả lời dạy nó nhất quán và mình hiểu rõ được ý thật.
Okay. So third thing. Okay. So yeah. Now the fourth point benefit in the after you study Lamrim, it will help you the Nyeju Ichomburanga's Drova.
Dạ, và điểm thứ tư là lạc thứ tư. Khi mà mình hiểu rõ được cái hệ thống Phật dạy, lời Phật dạy đó là mình tự cứu mình khỏi những cái việc làm xấu xa và ở trong sát di là những tà hạnh.
This is the most important point, okay?
Dạ, đây là điểm rất là quan trọng.
Most important point is that after you practice in Dharma, it should bring the benefit to changes in you. That is a very important, okay?
Dạ, trong mấy điểm thì điểm này là điểm quan trọng nhất. Là bởi vì cái mục đích cuối cùng của chuyện mình thực hành đạo Phật là để mang đến cái sự thay đổi trong chính bản thân của mình.
Very long time back, I was one time in the Vietnam, one person asked me the one question.
Dạ, một thời gian trước khi mà có gì mà thầy đã từng đến Việt Nam đó, thì có một người hỏi thầy câu như sau. Los.
He told me that his mother go always in the temple and he asked his mother what benefit he get going to the Zoom in the temple. He don't see any benefit he got it from that.
Dạ, có một người đã hỏi thầy anh hỏi thầy đó là anh thấy mẹ anh đi chùa hoài. Thì anh mới hỏi thầy là đi chùa có lợi gì mà sao thấy mẹ con đi chùa hoài, con thấy đâu có lợi gì đâu.
So that's a very important. After you come to the Dharma, The fourth point, the important thing is the changes inside you. What kind of the changes? You should have a less destructive emotion. You should be the more peace, bring the more happiness in your life. That's the most important point, okay?
Đấy, nên giống với câu hỏi đó thì mình nên đặt ra cho mình câu hỏi rằng khi mình thực hành Phật pháp thì mình sẽ có lợi như thế nào. Cho nên để mà khi mà mình hiểu được cái hệ thống thực hành này, mình hiểu được lợi lạc của cái việc mình thực hành đạo Phật, lợi lạc nó mang đến cho mình là gì, thì mình sẽ có thể mình áp dụng và mình loại trừ những phiền não, mình loại trừ ra tất cả những cái suy nghĩ mà tiêu cực ở trong tâm của mình.
Can you do that after the Dharma? That is the main benefit you should get it practicing the Dharma, okay?
Dạ, cho nên trong những cái lợi lạc mà vừa kể trên thì cái cuối cùng này đó là cái lợi lạc mà mình có thể mình loại trừ được những cái phiền não, mình loại trừ được những cái suy nghĩ tiêu cực. Đó là cái quan trọng nhất mà mình cần phải có khi mà thực hành đạo Phật.
Let me give you one example.
Dạ, thầy lấy một ví dụ như thế này.
I think last time, did I ask you the question, if you win the $1 million lottery, will you be happy or not? Did I ask you that question?
Dạ, thầy hỏi là ở trong lớp này lần trước, thầy không nhớ là có hỏi cái câu thế này, là nếu mà mình trúng số được $1 triệu á, mình có vui không? Không biết là thầy có hỏi chưa?
Okay, will you be happy or not?
Dạ, thôi bây giờ thầy hỏi lại đó là nếu mình trúng số $1 triệu đó, mình có vui không?
Okay, normally okay, yes, not majority, I think the yes, no?
Dạ, thì bây giờ đa số thì chắc là sẽ vui đó.
Okay, now after 10 days later, you lost that $1 million, okay? Will you feel sad?
Dạ, bây giờ mình tưởng tượng là bây giờ mình trúng $10 triệu rồi mình vui. Rồi 10 ngày sau mình làm gì đó mình mất $10 triệu đó, mình có buồn không?
Yeah, normally people will feel sad, no?
Dạ, chắc là đa số thì chắc cũng sẽ buồn, mất $10 triệu sẽ buồn.
My now here comes my real question, okay?
Dạ, bây giờ có cái câu hỏi như thế này.
My real question is that the duration of the happiness, winning the $1 million is a longer, or losing the $1 million, the sadness of the losing the $1 million is a longer. That's my real question.
Dạ, câu hỏi ở đây đó là mình trúng số được $10 triệu đó mình vui, thì vui trong bao lâu? Rồi khi mình mất $10 triệu đó thì mình buồn á, mình buồn trong bao lâu? Thì mình vui lâu hơn hay là mình buồn lâu hơn?
Majority people, the sadness will be always longer.
Dạ, thì đa số mọi người sẽ trả lời đó là buồn sẽ lâu hơn là vui.
But you are happy with the one winning the $1 million. You are sad because of the losing the $1 million. Amount is the same. Why the sadness should be longer?
Dạ, bây giờ mình thử mình so sánh. Mình vui cũng vì mình có $1 triệu, rồi mình buồn cũng vì mất $1 triệu. Cái số $1 triệu nó giống nhau hết. Cho nên tại sao mình để buồn lâu hơn là mình vui? Lý do là gì ạ?
Number one. Number two is that look back at your happiest in your life and look back at your saddest moment in your life.
Dạ, đó là một cái tình huống. Bây giờ tình huống thứ hai như thế này. Bây giờ mình hãy nhớ là tất cả những cái chuyện vui trong cuộc đời mình từ trước đến giờ. Rồi một mặt khác là mình lại nhớ là những cái chuyện buồn trong cuộc đời mình từ trước đến giờ.
Which is longer? Saddest moment is longer, the happiest moment is longer, yeah?
Dạ, rồi mình sẽ xem cảm nhận mình như thế nào. Thì mình cảm nhận là những lúc mà mình vui, mình được vui á, nó nhiều hơn hay là những lúc mình buồn nó nhiều hơn?
It comes to the always the sadness longer. Why?
Dạ, bây giờ mình cũng đa số mọi người cũng cảm nhận là mình nhớ lại những cái chuyện buồn, cảm nhận là cuộc đời của mình nó buồn nhiều hơn là vui. Tại sao là vậy?
Tại sao mình
chỉ nhớ đến những chuyện buồn nhiều hơn mà không có nhớ đến những chuyện vui nhiều hơn?
Because there is something wrong in the whole way of the thing.
Dạ, bởi vì cái cách mà mình suy nghĩ về cuộc sống này nó có một chút vấn đề. Được.
Dharma is to help them to change that. Bring the happiness longer and the sadness shorter. That's the main benefit, okay, of the Dharma. If you get the right Dharma.
Cho nên thực hành đạo Phật có thể giúp cho chúng ta để thay đổi chuyện đó. Sẽ giúp cho mình có một cái quan điểm tích cực hơn. Mình sẽ được cái cảm nhận nó vui nhiều hơn là buồn. Nếu mà mình biết thực hành đúng đạo Phật thì mình sẽ có được những kết quả.
Okay. So one time, I will just want to give the one. Okay, I will just tell you the one story.
Yeah, thầy kể một câu chuyện thế này.
Story is goes like that. There is a one monk, and he died. One old monk died, and he was born in heaven.
Yeah, có một thầy là tu sĩ lớn tuổi rồi, thầy cũng già rồi, thầy chết xong rồi thầy được sinh lên ở trên trên cõi trời.
So he was so happy when he born in heaven.
Dạ thì thầy này thì chết rồi sinh lên cõi trời, thầy đang kể một câu chuyện thì vị thầy đó đó sinh lên được cõi trời mà cho nên rất là vui.
So what happened is that after the few days later, he saw that his friends in the heaven.
Dạ sau khi sinh lên cõi trời được vài ngày thì thầy này cũng thấy có người bạn của mình cũng được sinh lên đó rồi.
But when he saw his friend in the heaven, they all put up in the prison. They all bind their hands and the leg with a very heavy chain.
Rồi khi mà thầy này thấy mấy mấy người bạn của mình được sinh lên trên đó, đó thì tay chân bị trói lại, bị còng lại rồi bị bỏ trong ở trong nhà tù.
Then he asked the God, why you put the my friends in the jail, in the prison of the heaven?
Thì lúc này thầy này thầy mới mới hỏi mấy mấy người mà gác ngục đó, tại sao lại trói bạn của tôi ở trong nhà ngục như vậy.
So then the God told that monk that if I don't put your friends in the prison in the heaven, they all want to go back to the earth.
À, thì mấy người gác ngục á nói là nếu mà tôi không có trói bạn của ông ở trong nhà ngục á thì những người đó họ không có muốn ở đây đâu, họ muốn trở lại xuống xuống
And then the God asked him, why they want to go, the monks asked the God, why they want to go back to the earth, why they don't want to stay in heaven.
Thì thầy này cũng ngạc nhiên, thầy hỏi lại là ủa, tại sao mấy người đó lại muốn xuống trần gian mà lại không muốn ở.
So then the God told that all the friends are saying that heaven is so boring. Heaven, they don't have the internet. There's no television. There's no Coca-Cola.
À, thì mấy cái người gác ngục anh trả lời là bạn của ông nói rằng ở trên trời này chán lắm, không có mạng internet, không có tivi, không có Coca-Cola nên không muốn muốn ở đây.
So that is saying that if you cannot get the Dharma to practice, all the even you born the friend of the Buddha, even you born in the Amitabha's Buddha Pure Land, you will start to complain. If you can get the right Dharma and the practice the right Dharma, even you born in the hell, you can still enjoy.
Dạ, cho nên điều mấu chốt đây là mình cần phải biết cách thực hành Phật pháp cho thật là đúng. Nếu mà mình không biết thực hành đúng Phật pháp thì cho dù mình có sinh lên các cõi trời có nhiều phước đức hoặc là mình sinh lên vào các cõi tịnh độ các vị Phật thì mình cũng sẽ chán thôi, rồi mình cũng sẽ phàn nàn chuyện này chuyện kia. Đó là do tâm mình còn phiền não. Còn nếu như mình biết thực hành Phật pháp đúng, tâm mình không có còn phiền não nữa thì cho dù ở đâu mình cũng cảm thấy được vui vẻ. Cho dù xuống thầy nói là cho dù xuống địa ngục mình cũng cảm thấy là nó cũng vui.
So that's why I say that if you cannot go to the Buddha's Pure Land, bring the Buddha's Pure Land to here.
Dạ, cho nên là thầy vẫn thường hay nói rằng dạ, chúng ta không cần phải nghĩ là mình sẽ vãng sinh hay là mình đi về cõi tịnh độ đâu, mình hãy làm sao để cho chỗ mình đang ở nó cũng là một nơi tịnh độ.
That's why the fourth is that once you succeeded to reduce the all of the your negative thoughts, wherever you live, then you it's a pure land, okay?
Cho nên điểm mấu chốt là ở đây là làm sao để mà loại trừ các cái suy nghĩ xấu, các cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm của mình. Một khi mình làm được chuyện đó thì bất cứ mình ở nơi nào thì nơi đó cũng chính là cái nơi tịnh độ của mình.
Okay, so that's the thing, or the fourth of the benefit is that it will help you to reduce the all the negative emotions and the negative thoughts, right? And the bad character, right?
Cho nên cái lợi lạc thứ tư của việc mà mình học Phật pháp theo một cái hệ thống nó xuyên suốt đó, là mình biết được cái cách thực hành để mình có thể loại trừ được những cái suy nghĩ tiêu cực và những cái suy nghĩ nó không đúng ra khỏi tâm mình, thì từ đó cái việc đó nó sẽ cứu mình ra khỏi những cái việc làm lỗi lầm, sẽ cứu mình ra khỏi những cái việc làm xấu xa.
So as I told the first time the class, after you studying of this and the course and the if you not benefit you, if you not bring the any changes to you, then the only one thing left it.
À, như hôm trước thầy có nói là nếu mà mình học cái phần mà mình hệ thống mà mình thực hành đạo Phật này, nếu mà mình học xong mình thấy nó không có lợi lạc và mình cố thực hành cũng không có thay đổi được mình thì chỉ còn là một nguyên nhân.
And I have to say sorry. That means I failed, okay?
Dạ thì nếu mà mình học cho đúng và mình làm cho đúng mà cũng không mang đến lợi lạc thì đó là lỗi của thầy, là thầy không có hướng dẫn được đúng cách để mình.
I'm the not that one to throw the blame to the student, okay? I'm the one who take the blame to myself, okay?
Dạ thầy thường không có đổ lỗi cho học trò là làm sai đâu, mà thường thầy nghĩ là do mình chưa có đủ khả năng để hướng dẫn đúng cho người khác cho nên không có kết quả.
Okay, that is the thing. Okay, so that's why these are the four benefits. Okay, so what we're saying, the study the Dharma. Okay, that is the one important thing. Okay, so Dharma is not just selling the dream. Okay, Dharma is not to sell the dream.
Cho nên là bốn cái điều mà lợi lạc vừa rồi đó là bốn cái lợi lạc mà mình có được nếu như mà mình biết đúng Phật pháp và mình hiểu rõ được cái hệ thống mình cần phải thực hành như thế nào. Cho nên Phật pháp quan trọng là để giúp mình thay đổi bản thân cho tốt hơn chứ không phải Phật
So
pháp để
that's
đi
why the, I told you, no,
nói
no,
những lời
sorry,
mơ mộng.
forgot.
Phật pháp không phải là nói những cái lời mơ mộng để mang đến cái chỉ là cái màu hồng cho người khác.
So that's why the every Dharma, what you practice, you should get the immediate, instant result, okay? Not to something to get in the next life, okay?
Dạ, cho nên Phật pháp nếu mà mình thực hành đúng thì mình phải có kết quả ngay tức khắc. Mình phải thấy và phải trải nghiệm được kết quả đó. Chứ không phải nói rằng bây giờ thực hành Phật pháp thì chờ đời sau mới có được lợi lạc thì nó không phải.
Not to go to the pure land, okay?
Dạ.
Bringing the pure land in this life, okay?
Nên mục đích nó không phải là thực hành Phật pháp, nó không phải với mục đích là để đi lên đi 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 về cõi tịnh độ. Thực hành Phật pháp là làm sao để khiến cho cái nơi của mình nó cũng trở thành một cái nơi tịnh độ luôn.
Going to the pure land, I don't think that's pleasant.
Thầy nói rằng về cõi tịnh độ nhiều khi cũng cũng không có được vui như là mình nghĩ.
Why I'm saying that to go to the pure land, what you have to do?
Yeah. Tại sao lại nói như vậy? Ở lớp mình có biết là mình cần có những cái điều kiện như thế nào để đi về được cõi tịnh độ không? Yes.
You have to die.
Dạ là mình phải chết trước đã.
No one want to die.
Dạ chắc là không ai muốn muốn chết đâu.
So no one want to die, and then why are you thinking of going to the pure land?
Dạ đi muốn mình muốn vãng sinh về tịnh độ chắc chắn là phải trước đó phải chết cái đã, vãng sinh về tịnh độ mà mình lại không muốn chết thì tại sao mình lại muốn về tịnh độ chi vậy?
So that's why you can bring the pure land in this life without dying, okay?
Dạ, cho nên là một cách khác là mình có thể khiến cho cái nơi mình ở là một cái nơi tịnh độ thì khi đó mình không cần phải đi về một cái tịnh độ nào khác.
When you succeed to bring the all your negative thoughts, reduce the negative thoughts, even the 50% negative thoughts, destructive emotions, whole the world will change.
Dạ, một khi mình đã thực hành đúng và mình có khả năng để mình loại trừ được khoảng 50% phiền não trong tâm mình thôi thì chắc chắn là cả thế giới lúc đó gần như sẽ thay đổi đối với mình. Yes.
Okay, so that's okay. Fourth benefit, okay.
Dạ, cho nên vừa rồi đó chính là bốn cái lợi lạc nếu mà mình có thể học và hiểu đúng cái hệ thống thực hành.
Okay, that, okay. Now the what you have to do, you have to read this. Okay, day two and the day three. Okay, day two read and the day three. You just read that.
Dạ, nên thầy nói thầy cũng có cho bài tập về nhà là lớp mình hãy đọc sách mình đọc ngày thứ hai với là ngày thứ ba ở trong quyển Nhà Thát trong lòng Tây.
So now here in this the teaching it says the why the Buddha, this is the main benefit of the Buddha's Dharma, okay, benefits of the Buddha's Dharma, and the why the Buddha have give the such a teaching, the reason why he give the teaching for the people.
Dạ, cho nên bốn cái điểm vừa rồi chính là lợi lạc của chuyện mà mình học Phật pháp à. Và từ đó cũng cho thấy rằng cái mục đích mà Đức Phật giảng dạy cho mọi người là gì?
Buddha want to bring the changes in the human's life.
Dạ, Đức Phật muốn mang đến sự thay đổi ở trong tâm thức của con người chúng.
And the bottom one important thing is here.
Dạ, và ở đây cũng có một cái điều quan trọng nữa là như thế.
I always tell this, my students.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói với các học trò.
When you're reading the Buddha Sutra, Buddha's teaching.
Dạ, khi mà mình đọc kinh Phật hay là mình học Phật pháp.
When you're reading the Buddha Sutra teaching, if you feel bored, if you feel tired.
Dạ, nếu mà mình học đọc kinh Phật, mình tụng kinh hoặc là mình đọc sách nè, mình thấy chán, mình thấy mệt.
What you have to do?
Dạ, thì lúc đó mình nên làm gì?
Just close the book, okay?
Dạ, thôi nghĩa là mình, để nói là khi đó mình thấy mệt á, thì thôi mình đóng sách lại, đừng đọc nữa.
Okay, so that's you remember, okay?
Cho nên thầy nói mình hãy nhớ điều như vậy.
Day two and the day three, when you are reading and when you get tired, bored, close it, okay?
Thì đối với cái quyển sách này, nếu mà ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì thầy nói là mình có bài tập về nhà đọc hai ngày này. nếu mà mình đọc mà thấy chán thôi mình đóng lại, không không phải đọc đâu.
Dharma's
Lose.
practice should not do it under pressure. When you have the enjoying the Dharma practice, no, you have to do it. When you do it under the pressure, you cannot enjoy the practice of Dharma at all.
Yeah, thực hành Phật pháp mình phải có niềm vui ạ. À, nếu mà mình thực hành Phật pháp với cái tâm gượng ép, không có niềm vui, không có an lạc thì cái điều mà mình thực hành nó không có mang đến lợi lạc gì cho mình cả, cho nên cần phải có niềm vui.
So this one master went to the one school.
Yeah, có một câu chuyện thế này, có một thầy đến trường học để dạy học.
In that school, there are the small kids, like 30 small kids are there. So master was giving the teaching.
Ở trong cái ngôi trường này có 30 đứa trẻ và thầy này thì đến cái ngôi trường này để dạy cho 30 đứa trẻ kia.
Master was giving the teaching regarding about the courage.
Dạ, thầy này thì đang dạy về 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 quyết tâm, can đảm cho 30 đứa trẻ.
And the courage, and the master told the student that the student told the master talking about the courage, and the small kid could not understand it. So one kid told the master, "Can you tell us the story that make us the easier to understand about it?"
Yeah, thì thầy này đang dạy về về quyết tâm là như thế nào. Nói hoài mà 30 đứa trẻ kia không có hiểu được. Nên có một đứa trẻ giơ tay lên nó hỏi, thầy nói nãy giờ tụi con không có hiểu được. Nên thầy có thể kể một câu chuyện ví dụ nào đó dễ hiểu hơn cho tụi con.
So master told the courage, okay, so master told the one story for the small kids, told that like you 30 small kids went to the mountain and they walked very hard in the very high mountain. Then all you came back. Since mornings you walk, you climb the high mountain and you walk in the top of the mountain. Then evening you came back. Once after you coming back, 29 kids went to the bed very tight. And the one kid it didn't went to the bed. He was just reading the Buddha Sutra as a daily prayer, no? He was just saying the daily prayer, one side of the corner. That is the courage, Master told to the small kids.
Dạ, thầy đã bắt đầu kể một câu chuyện. À, quyết tâm là như thế này. À, tưởng tượng là 30 đứa tụi con đi phải đi lên núi làm việc rất là vất vả từ sáng đến tối. Thì bây giờ tối đi về trở lại trường thì cả 29 đứa đều rất là mệt mỏi cho nên đều leo lên giường đi ngủ hết. Chỉ còn là có một đứa duy nhất nó cố gắng mở sách vở ra nó đọc, nó mở kinh điển ra nó học và nó tụng kinh. Thì đối cái đứa trẻ đó như vậy chính là quyết tâm.
So then after a few days later, master came again and asked the small kids, "Now do you remember the do you don't really remember the what is the courage?"
Thì thầy lúc này dạy xong cái bài học buổi ngày hôm đó, rồi qua đến một thời gian sau thì lại trở lại ngôi trường này. Lúc này hỏi 30 đứa trẻ kia là tụi con có còn nhớ bài học hôm trước về quyết tâm mà thầy dạy không?
And then the one small kid told the master. One small kid told the master that yeah, now I know the courage. The courage and I know the better courage than your courage told the master.
Thì có một đứa trẻ mà nó giơ tay lên nó nói là dạ thầy con hiểu được hôm trước thầy nói quyết tâm là gì, nhưng mà con biết còn có một cái quyết tâm nó hay hơn cái quyết tâm của thầy dạy.
The master was a bit surprised and told, "Okay, tell me what is the courage you find it out better than my courage."
Dạ thì thầy mới rất là ngạc nhiên, thầy hỏi rằng vậy cái quyết tâm đó là gì, nói cho thầy nghe được.
And the kid told the master that the master like you 30 masters went to the top of the mountain, walked very hard, and the evening kids just came back to the dear place.
Dạ thì đứa trẻ này bắt đầu nói, con kể cho thầy nghe một câu chuyện. Ví dụ có 30 vị thầy giống như là thầy đó, đi lên trên đỉnh núi làm việc từ sáng đến chiều, chiều về rất là mệt, cả 30 thầy ai cũng.
So then the 29th master, 29 master coming back, they are saying the prayer, daily prayer, they carry on the prayer.
Dạ, thì trong đó có 29 thầy là rất là dù đã rất là mệt rồi nhưng mà vẫn đem kinh sách ra để đọc tụng mỗi ngày.
One master just go straight to the bed and say, "I will not say the daily prayer. I was so tired." That is a real courage, he told that.
Còn một thầy còn lại nói rằng thôi bây giờ mệt quá nên không có đọc tụng gì nữa, đi ngủ luôn. Thầy đó chính là quyết tâm.
So when you're reading the Buddha Sutra, when you're tired and the bored, just close the book. That you need the courage, okay?
À, cho nên đứa trẻ đó nói là cái đó mới là quyết tâm thật sự đó thầy. Thì cho nên thầy nói rằng ở lớp mình nếu mà mình có đọc kinh á, mình đọc đọc sách cảm thấy chán hoặc thấy mệt đó, thì thôi đóng sách lại, đừng đọc nữa.
29 master who was reading the daily prayer get scared of the result. They think that if they don't say the prayer, bad thing will happen to them. They are scared because they are too selfish.
Dạ, những đứa trẻ kia nó cố gắng để nó những đứa trẻ nếu mà nó cố gắng để nó đọc kinh và đọc lời cầu nguyện thì nó sợ là nếu mà nó không có đọc mà kinh và không làm những chuyện như vậy thì nó sẽ gặp phải những cái kết quả không hay. Đó là do nó sợ, vì nó nghĩ cho bản thân nó rất là sợ.
Buddha teaches don't be the selfish. Once you're not a selfish, then there is no chances of this getting the fear. Then you can come out of the fear.
Và khi mà mình chỉ có nghĩ cho mình thôi thì mình sợ những cái chuyện xấu sẽ xảy ra cho mình. Phật dạy mình là không nên ích kỷ, không nên chỉ nghĩ cho bản thân. Một khi mà mình đã loại bỏ được cái tâm ích kỷ đó rồi thì mình sẽ có rất là ít thứ để mà sợ.
So this is the fear is the one of the worst thing. It will not let us live happily. Okay?
Hmm? Nỗi sợ chính là cái thứ rất là tệ hại. Nó sẽ khiến cho mình không có thể nào có được những cái cuộc sống và nhiều niềm vui và an lạc.
Okay, thank you. Okay, today we'll stop here, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây.
Okay, today just if you're the, this week just read the day 2 and the day 3, okay?
Dạ, hôm nay thầy nói rằng nếu mà mình có thời gian ở trong tuần thì đó mình hãy đọc mà lại ngày thứ 2 với lại ngày thứ 3 ở trong sách. Yes.
When you feel bored, close.
Đọc sách. Dạ, đọc sách rồi thấy chán rồi đóng sách lại. Rồi.
That's really need courage, okay?
Dạ thì để mà đóng sách lại mình cần có quyết tâm nữa. Look.
Then you retry after some time, retry again, open the book, okay?
Dạ, sau đó nếu mà mình khỏe lại, mình cảm thấy hào hứng trở lại thì mở sách ra đọc tiếp.
When I was kid, I was into the monastery age of 5.
Dạ, thầy nói là hồi xưa thầy vào xuất gia trong chùa lúc 5 tuổi.
Monastery always they tell the world is full of suffering, not the Buddhism general teaching. Yeah.
Dạ, ở trong chùa thì Phật pháp mà, cho nên dạy đau khổ, thế giới là đau khổ, cuộc đời là đau khổ, chắc là mình biết chuyện đó.
So at age of 5, then I sometimes used to go the winter holidays in the home. No?
Dạ, thì lúc đó là thầy 5 tuổi, thì lúc đó mới 5 tuổi là con nít thôi, là đứa nhỏ, nên mùa đông với là thì có được nghỉ đông thì sẽ được về thăm nhà.
When I came to the home, my mother's gave me very good food and the very nice thing, no? They will take, I mean, they do for me, no?
Thì lúc đó thầy về nhà thì mẹ ở nhà chăm sóc rất là kỹ lưỡng, cho ăn ngon rồi cho chơi đùa vân vân, tất cả mọi thứ đều rất là tốt.
Yeah, my parents and all my families, no? They do very good food and the very care. No?
Dạ, tất cả mọi người trong gia đình ai cũng quan tâm đến thầy, rồi mẹ của thầy nấu ăn ngon, rồi tất cả mọi thứ đều rất tốt. Được.
Then slowly I started to think that world is not a suffering. I find the monastery is the suffering.
Dạ, thì lúc đó dần dần thầy mới nghĩ là thiệt ra ngoài đời không có khổ đâu, trong chùa mới khổ.
So, okay. So this is the something. So that's why the many things in my temple right now in my monastery that are bringing the young monks very differently. Upbringing. Okay.
Tại nên ở trong tu viện của thầy bây giờ thì cũng có rất là nhiều cái hoạt động để cho các chú tiểu ở trong chùa có nhiều hoạt động để mà tham gia.
Okay. Anyway. Okay. Today we'll stop here. Okay. Thank you.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp.
Okay, thank you. Come on.
Thank you very much.